Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, 29 tháng 12, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn lá thư tập thể giáo dân Hà Nội gửi chính quyền các cấp đòi tòa khâm sứ. Chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng.
Tin Geneva. Hàng năm vào dịp cuối năm cũ đầu năm mới, cộng đoàn đại kết TC tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu luân phiên tại một thành phố Âu Châu. Năm nay 2007-2008, khoảng 40.000 bạn trẻ đã bắt đầu cuộc gặp gỡ tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, bằng giờ cầu nguyện chung do thầy Alois, tu viện trưởng Tây Dê, hướng dẫn, vào lúc 19 giờ chiều ngày hôm qua thứ Sáu, 28 tháng 12. Cuộc gặp gỡ với trẻ Tây Dê Âu Châu sẽ kéo dài cho đến ngày 1 tháng Giêng năm mới 2008. Ngoài các bạn trẻ Âu Châu, trong số này đã có hơn 10.000 bạn trẻ Thụy Sĩ. Còn có các bạn trẻ đến từ các quốc gia ngoài Âu Châu tham dự cuộc gặp gỡ này, như Nam Hàn 17 người, Palestine 17 người, Ấn Độ 12 người, Hoa Kỳ 10 người, Nhật Bản 8 người, Do Thái 5 người, Phi Luật Tân 5 người, Canada 4 người, Kenya 4 người, Brazil 2 người. Từ các quốc gia khác như Syria, Tân Tây Lan, Mexico, Argentina, Australia, Colombia, Egypt, mỗi quốc gia có một người đại diện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở các vị tử đạo, đặc biệt là Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, như những chứng nhân hy vọng. Trong bài huấn đức trước khi xướng kinh trường tin trưa ngày 26 tháng 12 tại quảng trường Thánh Phaero với hàng ngàn tín hữu dưới trời mưa nhẹ, nhân dịp lễ kính Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ý nghĩa cuộc tử đạo của thánh nhân và nhận xét rằng mối liên hệ sâu xa liên kết Chúa Kitô và Thánh Stefano, vị tứ đạo đầu tiên của Chúa, là đức bác ái thần linh. Chính tình yêu đã thúc đẩy con Thiên Chúa cởi bỏ chính mình và vâng phục cho đến độ chết trên thập giá. Và sau đó đã thúc đẩy các tông đồ và các vị tứ đạo hiến mạng sống mình vì tin mình. Cần luôn nhấn mạnh đặc tính nổi bật ấy của sự tứ đạo Kitô. Đây là một hành vi yêu thương hoàn toàn đối với Chúa và con người, kể cả đối với những kẻ bất hại. Vì thế trong thánh lễ, chúng ta cầu xin Chúa dạy chúng ta yêu thương cả những kẻ thù của chúng ta, theo gương Thánh Stefano đã cầu nguyện cho những người bất hại người trong lúc sinh thị. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, bao nhiêu con cái của giáo hội qua các thế kỷ đã noi theo tấm gương ấy. Từ cuộc bất hại đầu tiên ở Jerusalem, cho đến những cuộc bất hại của các hoàng đế Roma, cho đến đoàn ngũ các vị tứ đạo hiện thời. Thực vậy, kể cả ngày nay, nhiều khi chúng ta nhận được tin từ các nơi trên thế giới về những vị thừa sai, tinh mục, giám mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân bị bất hại, bị cầm tù, tra tấn, bị tước đoạt quyền tự do, hoặc bị cấm không được thi hành tự do chỉ vì là môn đệ của Chúa Kitô và tông đồ của tin mừng. Nhiều khi các vị chịu đau khổ và chịu chết vì hiệp thông với giáo hội hoàng vũ và trung thành với Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đã nói thêm rằng, trong thông điệp Spe Sanvi, khi nhắc đến kinh nghiệm của vị tứ đạo Việt Nam Phaolô Lê Bảo Tịnh qua đời vào năm 1857, tôi nhận xét rằng đau khổ đã biến thành vui mừng nhờ sức mạnh của niềm hy vọng xuất phát từ đức tin. Vị tứ đạo Kitô giống như Chúa Kitô và nhờ kết hiệp với Chúa, chấp nhận trong thâm tâm khổ giá, cái chết và biến đau khổ ấy thành một hành động yêu thương. Điều mà xét từ bên ngoài là một hành vi bạo hành tàn bạo, nhưng từ bên trong trở thành một hành vi yêu thương hiến thân trọn vẹn. Như thế bạo lực trở thành tình thương và cái chết trở thành sự sống. Vì tứ đạo Kitô hiện tại hóa chiến thắng của tình yêu trên hoán thù và cái chết. Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ ngắn với lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì trung thành với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa. Xin mẹ Maria Chí Thánh, nữ vương các thánh tử đạo, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng, đáp trả các kẻ thù bằng sức mạnh của chân lý và tình thương. Sức mạnh có sức giải giáp kẻ thù. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm họ bằng 6 thứ tiếng khác nhau. Tin Roma. Chương trình tông du của Đức Thánh Cha trong năm 2008 sắp đến. Theo tin của Đài Phát thanh Vatican, trong năm 2008 sắp đến, Đức Thánh Cha sẽ tông du 3 nơi ở Ý và 3 quốc gia khác. Trong nội địa Ý, chương trình tông du của Đức Thánh Cha như sau. Ngày 17 và 18 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ đi Savona và Genova để gặp giới trẻ Ý và viếng đền Đức Mẹ tại Guardia. Ngày 14 đến ngày 15 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Brindisi và Santa Maria de Leuca. Ngày 7 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm Sardinia, viếng đền Đức Mẹ tại đây. Và chuyến tông du ngoài nước Ý được dự trù như sau. Chuyến thứ nhất vào tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ đi Hoa Kỳ, đến New York và Washington. Tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đi Úc tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Và cuối cùng, cho chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 3, một ngày chưa được xác định, Đức Thánh Cha sẽ đi Pháp nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức. Tin Pakistan. Các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Pakistan đã lên án vụ thảm sát cựu thủ tướng Bejazir Bhutto trong cuộc vận động tranh cử. Đức giám mục Anthony Lobo tại Islamabad, Rawalpindi, tổng thư ký Hội đồng giám mục Pakistan, đã trả lời cuộc phỏng vấn hôm ngày 27 tháng 12 với hãng thông tấn xã Công giáo Hoa Kỳ từ Rawalpindi, nơi bà Bhutto bị ám sát. Và Đức cha tuyên bố rằng, chúng tôi lên án hành động đê tiện này. Thật là một thảm kịch ghê tởm đối với Pakistan. Theo các bản tường trình cho biết, bà Bhutto năm nay 54 tuổi, đã bị bắn và kẻ ám sát đã cho nổ bom tự sát, làm thiệt mạng thêm ít nhất 20 người khác. Bà Bhutto đã qua đời sau khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Rawalpindi vào lúc 6 giờ 16 phút chiều cùng ngày. Đức giám mục Lobo nói tiếp rằng, dĩ nhiên đây là một sự thụt lùi cho nền dân chủ. Những quyền lực chống đối đã thành công lần này. Đức cha đã nhận định rằng bà Bhutto là một phụ nữ can đảm ngoại thường. Bà đã biết sự nguy hiểm cực độ đến tính mạng của bà. Nhưng rồi bà đã đi khắp nơi để đòi hỏi nền dân chủ và đặt sinh mạng của bà cho tiến trình này. Ông Peter Jaco, thư ký của Ủy ban Công lý và Hòa bình Toàn quốc Hội đồng Giám mục Pakistan, đã nói với hãng thông tấn xã Công giáo Hoa Kỳ rằng dân chúng đã sửng sốt và giận dữ. Ông Jacob đi từ Multan đến Lahore, đã chứng kiến sự căm giận của dân chúng đang tụ họp ngoài đường phố, dựng lên các chướng ngại vật khi hay tin vụ ám sát bà Bhutto. Ông bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Pakistan sẽ trì hoãn tổng tuyển cử. Ủy ban của Giáo hội Công giáo đã rút lại tất cả các vụ vận động bầu cử, cũng như các cộng viên giám sát theo dõi. Trong khi đó, tại Vatican, linh mục dòng tên Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, đã nói những tin tức bi thảm về vụ giết chết bà Bhutto là một nguyên nhân tự nó gây ra sự đau buồn, và vì nó là một dấu hiệu khác cho một diễn tiến của bạo lực. Để thật khó mà nhìn thấy nhân dân Pakistan, vốn đã chịu đau khổ, sẽ có thể tìm thấy được nền hòa bình. Cha Lombardi cũng cho biết là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã được báo tin ngay khi bi kịch này xảy ra. Sự ra đi của bà Bhutto đã xảy ra giữa những biến động chính trị tại Pakistan vì cuộc tổng tuyển cử sắp đến diễn ra vào ngày 8 tháng Giêng năm 2008 này. Các phiến quân cực đoan Hồi giáo đã đe dọa bà Bhutto nếu đảng của bà thắng cử, bởi vì bà Bhutto sẽ không ngần ngại mở cửa cảng cho lực lượng quân đội Hoa Kỳ tiến vào Pakistan để truy lùng tàn quân Taliban và Al-Qaeda nếu lực lượng quân đội Pakistan thất bại để làm việc này. Bà Bhutto đã đảm nhận 2 nhiệm kỳ thủ tướng Pakistan trong thời kỳ 1988 và 1996. Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi lá thư tập thể giáo dân Hà Nội gửi chính quyền các cấp đòi tòa khâm sứ.
Đất tòa khâm sứ là tài sản của Tổng giáo phận Hà Nội từ hơn 100 năm nay. Khi tòa khâm sứ được thiết lập, đã mượn tạm khu đất để xây dựng nơi ở và làm việc cho Đức khâm sứ. Khi vị khâm sứ cuối cùng rời Hà Nội, đã gửi thư cảm ơn Đức Cha Khuê vì Tổng giáo phận Hà Nội đã cho tòa khâm sứ mượn. Tuy mượn đất, nhưng hai bên vẫn liên lạc với nhau, không có tường rào ngăn cách. Và cả hai đều có địa chỉ duy nhất mang số 40 phố Nhà Chung, Hà Nội. Tại gốc cây đa, có hang đá Đức Mẹ với tượng Đức Mẹ nhìn thẳng vào tiền sảnh của tòa Tổng Giám Mục. Mỗi buổi tối, mọi người trong tòa Tổng Giám Mục vẫn đến đọc kinh, kính viếng Đức Mẹ cách dễ dàng, vì cùng chung sân nhà. Khi Đức khâm sứ rời Hà Nội, đã trả lại khu nhà và đất cho tòa Tổng Giám Mục. Các cô nhà dòng vẫn trồng rau trên sân tòa khâm sứ. Nhưng một ngày kia, có những người đến xây tường ngăn tòa Tổng Giám Mục với tòa khâm sứ. Các cô nhà dòng phản ứng quyết liệt. Xây đến đâu, các cô phá đổ đến đấy. Sau cùng, công an vào can thiệp, tường mới được xây lên. Từ đó mới có ngăn cách. Và không biết từ bao giờ xuất hiện số 42 phố Nhà Chung, Ngụy Thảo. Khu đất nằm ngay trong tòa khâm sứ đã được một cơ quan, nay là quận Hoàn Kiếm, dùng vào mục đích kinh doanh ngay từ ban đầu. Thoạt tiên là mở vũ trường ca nhạc suốt đêm. Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, vì không chịu nổi tiếng nhạc sập sình suốt đêm, đã sinh bệnh. Thật là vừa hạ nhục tôn giáo khi cho mở tụ điểm ăn chơi trong khu vực tôn nghiêm. Đồng thời cố ý tra tấn những người ở trong tòa Tổng Giám Mục, khi cho đàn nhạc lớn tiếng suốt đêm. Không dừng lại ở việc mở vũ trường, cơ quan này tiếp tục phát triển kinh doanh, cho xây thêm ở phía trước, gần phố Quang Trung, một dãy nhà, để mở quán nhậu Nhất Ly, sau này cho phở Lý Quốc Sư thuê lại. Khi về Hà Nội, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, cùng với các linh mục trong Tổng giáo phận Hà Nội đã nhiều lần ký đơn xin lại khu đất. Đức cha Ngô Quang Kiệt vẫn tiếp tục công việc này, mỗi năm đều có làm đơn nhắc lại, nhưng chưa bao giờ nhận được trả lời chính đáng. Đến lượt Hội đồng Giám mục vào cuộc. Sau cuộc họp thường niên năm 2005, Hội đồng Giám mục đã làm một văn thư kiến nghị với Chủ tịch Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng Giám mục chính thức đề nghị ba điểm thuộc thẩm quyền trực tiếp và là nhu cầu thực tế bức thiết của giáo hội, đó là tòa khâm sứ, trung tâm thanh mẫu La Vang và giáo hoàng học viện Đà Lạt. Hội đồng Giám mục đặt trụ sở chính tại 40 phố Nhà Chung, Hà Nội, nhưng chỉ có số nhà mượn của tòa Tổng Giám mục. Thực chất, Hội đồng Giám mục không có một cơ sở nào. Mọi sinh hoạt phải nhờ tòa Tổng Giám mục. Và Tổng Giám mục bản thân đã chật hẹp, cung ứng cơ sở cho mình còn chưa đủ, lại phải càng đáng thêm sinh hoạt của Hội đồng Giám mục thì thật quá tải. Chính vì thế, Hội đồng Giám mục không muốn họp tại Hà Nội. Bất đắc dĩ, những kỳ đại hội phải họp tại đây, chen chúc trong khung cảnh chật chội, thiếu thốn phòng ốc, thiếu thốn mọi tiện nghi. Thật đáng buồn. Một cơ quan đầu não của giáo hội công giáo tại thủ đô đất nước phải chịu cảnh thiếu thốn như thế. Chính vì thế, cứ mỗi năm, Hội đồng Giám mục lại làm đơn nhắc lại việc này, nhưng không bao giờ được trả lời. Chúng tôi rất vui mừng khi Phật giáo được cấp đất tại Đà Lạt có 50 hectare để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm, tại Vĩnh Phúc có 50 hectare đất trên núi để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên rất đẹp đẽ. Tại Hà Nội có 10 hectare đất để xây dựng Viện Phật học Hà Nội. Tại Nam Định có 10 hectare đất để xây dựng Thiền viện. Xin chúc mừng Phật giáo. Ước mong mọi tôn giáo đều được như thế. Trong khi kiến nghị của Hội đồng Giám mục và của Tòa Tổng Giám mục không được đáp ứng, quận Hoàn Kiếm tiếp tục phát triển kinh doanh nhằm thu lợi nhuận, đã phá dỡ phần sàn nhà bằng gỗ lim rất đẹp và rất quý đem bán, đã mở thêm dịch vụ ngân hàng. Vào đầu tháng 12, tòa tổng giám mục cho người sang phản đối việc làm sai trái này, yêu cầu ngưng việc kinh doanh buôn bán, nhưng không có kết quả. Tiếp đến, quản lý tòa tổng giám mục đã làm một văn thư gửi chính quyền khiếu nại về việc này, nhưng vẫn không nhận được trả lời. Trái lại, như một hành động khiêu khích và lấn áp, bàn trướng thêm việc kinh doanh bằng cách cho mở bãi giữ xe trong khuôn viên tòa khâm sứ. Việc này khiến giáo dân vô cùng bức xúc. Đức tổng giám mục đã phải lên tiếng, nhưng không ai đếm xỉa gì đến tiếng kêu của giáo dân và tòa tổng giám mục. Vì thế, giáo dân quyết tâm cầu nguyện cho việc này trong ôn hòa, bất bạo động. Chúng tôi đề nghị chính quyền các cấp hãy trân trọng ý kiến của Hội đồng Giám mục và của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Hãy giao lại đất này cho giáo hội, vì đây là hương hòa tổ tiên trong giáo hội để lại. Hãy trân trọng tình cảm của giáo dân, bao năm gắn bó với mảnh đất này. Hãy tôn trọng đất tôn giáo thiêng liêng. Đừng để những kẻ lợi dụng kinh doanh buôn bán làm ô uế đất thiêng liêng. Hãy giao lại cho chúng tôi, vì những người sử dụng đất này mấy chục năm qua không làm được điều gì ích lợi. Trong khi đó, giáo hội có nhu cầu thật bức thiết để phục vụ nhu cầu tâm linh của giáo dân trong cả nước. Hãy giao lại cho chúng tôi, vì những người đang sử dụng chỉ làm hư hại tài sản. Chúng tôi sẽ xây dựng lại đẹp đẽ xứng đáng với bộ mặt thủ đô và trình bày cho khách quốc tế đến thăm thấy vẻ đẹp của đất nước qua việc tự do tôn giáo được trân trọng. Rất mong lãnh đạo chính quyền các cấp đáp ứng nguyện vọng chính đáng của chúng tôi. Ký tên Tập thể Giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội.
Tiếp sau đây là câu chuyện tử tế.
Một trái tim hòa bình. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Câu chuyện cổ tích về một hoàng tử tí hon với trái tim hạnh phúc có nội dung như sau. Tại một xứ nào đó, có một hoàng tử tí hon được xem là người hạnh phúc nhất trên trần gian này. Suốt ngày, hoàng tử này chỉ biết vui chơi, ca hát và cười. Ở đâu hoàng tử đặt chân đến là ở đó có tiếng cười và niềm vui. Ai cũng nghĩ rằng đây là một trò ma thuật, bởi vì trên chiếc cổ nhỏ bé của mình, hoàng tử có đeo một sợi dây chuyền với một trái tim kỳ diệu. Trái tim được làm bằng vàng và nhiều thứ đá quý. Đây là món quà của một người mẹ đỡ đầu khi hoàng tử mới chào đời. Khi trao tặng chiếc dây chuyền có trái tim kỳ diệu này, người mẹ đỡ đầu đã nói với hoàng tử tí hon như sau. Ngày nào còn mang trái tim này, hoàng tử sẽ hạnh phúc. Tất cả triều thần đều canh phòng cẩn thận để chiếc dây chuyền và trái tim vàng này không rơi khỏi cổ vị hoàng tử. Thế nhưng ngày nọ, người ta bỗng thấy hoàng tử thơ thẩn trong vườn, với gương mặt buồn bã. Trên gương mặt của tuổi thơ, người ta đã thấy xuất hiện những nếp nhăn. Hoàng tử gọi các cẩn thận lại và chỉ vào cổ mình. Người ta không còn thấy trái tim hạnh phúc nữa. Trái tim hạnh phúc đã biến mất. Và hoàng tử ngày càng trở nên héo hắt buồn sầu. Cuối cùng một ngày nọ, hoàng tử bỗng nhiên biến mất khỏi cung điện. Thì ra, hoàng tử đã rời bỏ cung điện để lên đường đi tìm trái tim đã mất. Suốt ngày, hoàng tử tí hon lang thang khắp nơi. Sau các ngã phố, hoàng tử lại đi về hướng các làng quê. Bất cứ cửa tiệm và biệt thự nào, hoàng tử cũng đưa mắt nhìn vào để xem có trái tim hạnh phúc của mình không. Nhưng hoàng tử không thấy trái tim hạnh phúc ấy ở bất cứ nơi nào. Chiều đến, hoàng tử cảm thấy mỏi mệt và đói lả. Chưa bao giờ hoàng tử đã đi bộ nhiều như thế. Với những cố gắng cuối cùng, hoàng tử lê từng bước nhỏ đến một khu rừng, nơi có ánh sáng từ một ngọn đèn dầu tỏa lan. Không cần được mời, hoàng tử vẫn tiến vào trong túp lều nhỏ bé. Bên trong, một người mẹ đang ru con ngủ. Người cha đang đọc truyện. Đứa con gái nhỏ đang dọn bàn để chuẩn bị buổi tối. Một cô bé trạc tuổi của hoàng tử đang cho củi vào chiếc lò sưởi. Chiếc áo người mẹ mặc trên mình đã nhầu nát. Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ, hoàng tử chỉ thấy cháo và vài củ khoai. Lửa trong lò sưởi xem ra cũng không đủ mạnh cho cả túp lều. Nhưng hoàng tử Tí Hon vẫn cảm nhận được một hơi ấm lạ thường. Hoàng tử thấy mọi người trong gia đình nghèo nàn này, ai cũng vui cười. Không nhận ra hoàng tử, họ mời, cậu có muốn dùng tối với chúng tôi không? Nhưng hoàng tử hỏi lại, các người đang để trái tim hạnh phúc các người ở đâu? Cô gái và cậu bé liền hỏi lại, chúng tôi chẳng hiểu anh muốn nói gì. Hoàng tử liền giải thích, để có thể cười vui như các bạn, ai cũng phải đeo một dây chuyền vàng, trên đó có trái tim hạnh phúc. Vậy các bạn mang trái tim của các bạn ở đâu? Lúc bấy giờ, hai đứa trẻ mất cười lớn. Chúng tôi không cần mang một trái tim bằng vàng như thế. Chúng tôi yêu thương nhau và chúng tôi xem túp lều này như một lâu đài. Cháo và khoai, chúng tôi xem như gà tây và kem. Sau bữa ăn tối, mẹ chúng tôi lại kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần để được hạnh phúc. Ngay thế, hoàng tử liền nói, vậy thì tôi xin ở lại dùng bữa tối với các bạn. Và hoàng tử Tí Hon đã dùng bữa trong túp lều nhỏ bé ấy. Sau bữa tối, hoàng tử giúp rửa chén bát và dọn dẹp trong túp lều. Vui thích nhất là khi người mẹ bắt đầu kể chuyện cổ tích. Lâu lắm rồi, bây giờ hoàng tử mới tìm lại được nụ cười đã mất. Khi cậu bé và cô con gái nhỏ của gia đình nghèo ấy tiễn đưa hoàng tử về tới cung điện, hoàng tử mới nói, thật lạ lùng, tôi thấy như mình đã tìm lại được trái tim hạnh phúc của tôi. Cậu bé liền cười, anh đã có một trái tim rồi, còn gì phải tìm kiếm nữa. Giờ đây, anh đã mang trái tim ấy trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã đến để mang lại cho mỗi người trái tim ấy, để mọi người có thể sống vui và an bình. Đó là niềm xác tín mà mỗi dịp Giáng sinh về, các tín hữu Kitô muốn chia sẻ với mọi người. Một ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Hôm nay, một ánh quang huy hoàng rực rỡ đã tỏa xuống khắp trần gian. Đó là chủ đề của sứ điệp Giáng sinh mà Đức Thánh Cha Benedicto đã gửi đến dân thành Roma và toàn thế giới. Ngài nói như sau, một ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Một ngày hy vọng lớn lao. Hôm nay, đấng cứu độ nhân loại được sinh ra. Sự chào đời của một hài nhi luôn mang lại một ánh sáng hy vọng cho những ai đang chờ đợi nôn nao. Khi Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ Bethlehem, một ánh sáng huy hoàng rực rỡ đã xuất hiện trên địa cầu. Một niềm hy vọng trọng đại đã nhen nhúm trong tâm hồn những ai chờ đón người. Ngôn ngữ của phụng vụ Giáng sinh nói đến một luồng sáng kỳ diệu. Phải nhìn nhận rằng đó không phải là vĩ đại theo cách thức của thế gian này. Vì những người đầu tiên chứng kiến chỉ có Đức Maria, Thánh Giuse và một số mục đồng. Sau đó đến các đạo sĩ, ông già Simeon và bà tiên tri Anna. Họ là những người được Chúa chọn. Tuy nhiên, trong bóng đêm và sự tĩnh lặng của đêm cực thánh này, một ánh quang huy hoàng rực rỡ không tàn lụi đã chiếu rọi cho mỗi người. Một niềm hy vọng trọng đại đã mang lại hạnh phúc cho thế gian. Theo Đức Thánh Cha, nhân loại đang cần được ánh sáng vĩ đại ấy chiếu sáng hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha nói như sau. Xin cho ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng đến để soi sáng mỗi con người, chiếu soi và mang lại ủy an cho những ai đang sống trong niềm tham u của nghèo đói, bất công và chiến tranh, cho những ai vẫn bị khước từ những khát vọng chính đáng về một cuộc sống an ninh hơn, về sức khỏe, giáo dục, công an việc làm ổn định, sự tham gia đầy đủ hơn vào những trách nhiệm dân sự và chính trị, sự giải thoát khỏi các áp bức và được bảo vệ khỏi những tình trạng phẩm giá bị xúc phạm. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha cầu mong cho ánh quang kỳ diệu của Chúa Kitô chiếu rọi đến những nơi mà âm thanh lạnh lùng của vũ khí vẫn tiếp tục vang lên. Ngài nhắc đến một số nơi như Darfur, Somalia, Trung Đông, cách riêng là Iraq, Liban và Thánh Địa. Tại Á Châu, Đức Thánh Cha hướng đến các nước như Sri Lanka, Afghanistan và Pakistan. Cuộc mưu sát cựu Thủ tướng Pakistan bà Benazir Bhutto hôm thứ Năm vừa qua cho thấy ánh sáng vĩ đại của Chúa Kitô vẫn chưa chiếu rọi vào tâm hồn của nhiều người. Chiến tranh, khủng bố, sát hại người đồng loại là một khước từ ánh sáng của Chúa Kitô. Chỉ có những ai biết xua đuổi ra khỏi tâm hồn bóng tối của ích kỷ, hận thù, đố kỵ và tham lam, và đón nhận ánh sáng kỳ diệu của Chúa Kitô, người đó mới thực sự cảm nhận được niềm vui, sự bình an và niềm hạnh phúc đích thực trong tâm hồn, và từ đó mới có thể xây dựng được hòa bình đích thực với mọi người. Xin vâng lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Giáng sinh năm nay để kết thúc chuyện tử tế tuần này. Cá nhân cũng như các quốc gia, đừng sợ nhìn nhận và chào đón Chúa Kitô. Với Ngài, một ánh sáng chiếu soi làm sáng rực lên chân trời của nhân loại. Trong Ngài, một ngày thánh ló dạng và không có chiều tà. Xin cho Giáng sinh này đối với mọi người thực sự là một ngày vui mừng, hy vọng và hòa bình.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây là một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vịnh. Chương thứ 6, Thiên Chúa và lòng can đảm. Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về gương can đảm của các thánh, đặc biệt các thánh ở Cracovia. Đức Thánh Cha đã viết như sau: nhắc tới những gương mẫu nên bắt chước, không thể quên các thánh. Các thánh và các chân phước là quà tặng lớn lao biết bao đối với mọi giáo phận. Tôi thiết nghĩ, đối với hết thảy các giám mục, thật cảm động lạ thường khi nêu lên gương mẫu những người nam nữ cụ thể, những người nổi bật bởi đức tính anh hùng, nuôi dưỡng bởi đức tin. Sự xúc động gia tăng khi những người đó đã sống những thời điểm gần gũi chúng ta. Tôi vui mừng đã dấn thân vào những vụ án phong thánh cho những Kitô hữu lỗi lạc, gắn liền với Tổng giáo phận Cracovia. Tiếp theo sau đó, với tư cách là giám mục Roma, tôi đã có thể công bố những nhân đức anh hùng của họ, và khi các vụ án đã hoàn tất, họ được ghi tên vào sổ bộ các chân phước và các thánh. Trong Thế chiến, khi tôi làm nhân công tại sự máy Solvay ở gần Lajiniki, tôi nhớ lại đã nhiều lần đến bên phần mộ nữ tu Faustina, lúc bấy giờ chưa là chân phước. Tất cả những gì ở nơi chị thật đặc biệt, bởi vì không thể dự kiến nơi một thiếu nữ
cũng giản dị như chị. Làm sao lúc bấy giờ tôi có thể tưởng tượng được là tôi sẽ phong chân phước cho chị trước và rồi sau đó phong thánh nữa. Sau khi vào tu ở một đan viện tại Warszawa, chị được chuyển về Vilnius và cuối cùng ở Cracovia. Vài năm trước Thế chiến, chính chị đã có thị kiến về Chúa Giêsu nhân từ, đã xin chị trở thành tông đồ đối với việc sùng kính lòng lân mẫn Chúa, nhằm phổ biến rộng rãi trong giáo hội. Nữ tu Faustina qua đời năm 1938. Kể từ đó, khởi đầu từ Cracovia, việc sùng kính đó đã đi vào quỹ đạo lớn của những biến cố có tầm vóc quốc tế. Khi trở thành tổng giám mục, tôi đã giao phó cho một linh mục là giáo sư Ignacy Rosicki xem xét những bản viết của chị. Ban đầu ngài từ khước, rồi cuối cùng ngài đã chấp nhận và nghiên cứu tường tận những tài liệu sẵn có. Sau cùng ngài tuyên bố, đó là một nhà thần bí tuyệt diệu. Sư huynh Albert đã chiếm một chỗ đặc biệt trong ký ức của tôi, và hơn thế nữa, trong con tim của tôi. Thầy phải chiến đấu trong cuộc nổi loạn tháng Giêng mà một viên đạn đã làm thầy bị thương nặng ở chân. Kể từ thời gian đó, thầy bị tàn phế và phải mang chân giả. Đối với tôi, thầy là một khuôn mặt đáng khâm phục. Tôi đã gắn bó với thầy rất nhiều về mặt tinh thần. Tôi đã viết một vở bi kịch về thầy với tựa đề Sư huynh của Chúa. Nhân cách của thầy đã hấp dẫn tôi. Tôi thấy nơi thầy một mẫu gương thích hợp với tôi. Thầy đã buông bỏ nghệ thuật để trở nên kẻ phục vụ những người nghèo, những kẻ mặt mày lem luốc, như thời đó người ta thường gọi những người ăn xin. Tiểu sử của thầy đã giúp tôi rất nhiều trong việc từ bỏ nghệ thuật và kịch nghệ để vào tu học ở chủng viện. Mỗi ngày tôi đều đọc kinh cầu các thánh của đất nước Ba Lan, trong đó cũng có ghi tên thánh Albert. Trong các thánh ở Cracovia, tôi cũng nhớ tới thánh Jacek Otrovac, một vị thánh lớn của thành phố. Thánh tích của ngài đặt để trong thánh đường các cha đa minh. Tôi rất năng đến nguyện đường đó. Thánh Jacek là một vị thừa sai vĩ đại. Từ Gdansk, ngài đã di chuyển về hướng đông và tới Kiev. Trong nhà thờ các cha dòng Francisco cũng có phần mộ của chân phước Aniela Salava, một gia nhân tầm thường. Tôi đã phong thánh ở Cracovia ngày 13 tháng 8 năm 1991. Cuộc đời của ngài là chứng cớ cho thấy công việc của một gia nhân được hoàn tất trong tinh thần đức tin và hy sinh, có thể đưa tới sự thánh thiện. Tôi thường thăm viếng ngôi mộ của ngài. Các thánh Cracovia, tôi xem các ngài như những vị bảo hộ tôi. Tôi có thể kể ra một danh sách thật dài. Thánh Stanislav, thánh nữ hoàng Hedwig, thánh Ioan Cati, thánh Casimir hoàng tử của vua và những vị khác. Tôi tưởng tới các ngài và cầu xin các ngài cho đất nước tôi. Các thánh nam nữ tử đạo, lại thánh giá Chúa Kitô, con xin tán tụng thánh giá ngài luôn mãi. Từ thánh giá Chúa, phát ra quyền năng và sức mạnh, ở nơi thánh giá Chúa là sự chiến thắng. Tôi không bao giờ đeo thánh giá trên ngực một cách thờ ơ. Đó là một cử chỉ mà tôi thường kèm theo một lời cầu nguyện. Từ hơn 45 năm nay, thánh giá được để trên ngực tôi, bên cạnh quả tim tôi. Yêu mến thánh giá có nghĩa là yêu mến sự hy sinh. Các thánh tử đạo là những mẫu mực đối với tình yêu đó. Chẳng hạn đức cha Michan Kozan được tấn phong giám mục ngày 15 tháng 8 năm 1939, hai tuần lễ trước khi đệ nhị thế chiến khai mào. Ngài đã không bỏ rơi đoàn chiên của ngài trong cuộc xung đột, cho dầu người ta có thể thấy trước cái giá mà ngài phải trả đối với điều đó. Ngài đã hy sinh mạng sống mình trong trại tập trung Dachau, mà ở đó ngài đã trở thành mẫu mực và sự hỗ trợ tinh thần cho những linh mục bị làm tù binh như ngài. Vào năm 1999, tôi đã có dịp phong thánh cho 108 vị tử đạo, là những nạn nhân của Đức Quốc xã, trong đó có 3 giám mục. cùng với các ngài cũng được nâng lên vinh dự bàn thờ, những linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân. Một sự kết hợp như thế trong đức tin, trong yêu thương và trong sự tử đạo giữa những mục tử cùng đoàn chiên, tề tụ xung quanh thánh giá Chúa Kitô thật có ý nghĩa đặc biệt. Linh mục Ba Lan, Thánh Massimiliano Kolbe, là một mẫu gương được nhiều người biết đến về sự hy sinh bởi tình yêu trong trại tập trung Auschwitz, tự hiến mạng sống mình cho một tù nhân khác mà ngài không quen biết. Tù nhân đó là một người cha gia đình. Còn có các vị tử đạo khác gần gũi chúng ta hơn trong thời gian. Tôi muốn gợi lại với nhiều xúc động những cuộc gặp gỡ của tôi với Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong năm thánh đáng ghi nhớ 2000, ngài đã giảng tĩnh tâm tại Vatican. Khi cảm ơn ngài về những bài suy niệm, tôi đã nói, chính ngài là chứng nhân thánh giá trong những năm dài ngục tù ở Việt Nam. Ngài đã thường kể lại những sự kiện và những giai đoạn trong thời gian đau khổ của ngài ở trong nhà tù. Và như thế, ngài đã xác tín một cách thật an ủi rằng, khi tất cả đều sụp đổ chung quanh chúng ta, và cũng có thể ở trong chúng ta nữa, thì Chúa Kitô là nơi nương tựa bất diệt. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe. Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một thánh mẫu học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu lòng tin của mẹ Maria trong các biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã nêu gương sống lòng tin sâu đậm từ khi thưa lên hai tiếng xin vâng, chấp nhận cộng tác với chương trình cứu độ của Thiên Chúa và hoàn toàn để cho Chúa định đoạt mọi sự trong cuộc đời mình. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thái độ sống lòng tin của mẹ trong các biến cố cuối cùng của cuộc đời Chúa Cứu Thế. Những năm công khai rao giảng tin mừng, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người. Lòng tin của mẹ Maria đã bị thử thách, vì càng ngày mẹ càng nhận ra rằng Đức Giêsu con yêu của mẹ đang vượt thoát khỏi tất cả mọi lược đồ liên hệ cổ điển trần gian. Đặc biệt, trong cuộc sống công khai rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu nhiều lần nhấn mạnh sự độc lập đó của người đối với mẹ vì hai lý do. Lý do thứ nhất là để đòi cho Thiên Chúa Cha quyền tối thượng tuyệt đối bằng cách lượng định trở lại vai trò của người mẹ trần gian. Trước khi là hoa trái của cung lòng mẹ, Chúa Giêsu đã là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên bà. Lý do thứ hai thuộc trật tự sư phạm đối với chính mẹ Maria, đó là giáo dục mẹ sống chiều kích lòng tin ngày càng tinh tuyền và sâu đậm hơn. Bởi vì các nẻo đường Thiên Chúa Cha sẽ dẫn Đức Giêsu đi là những nẻo đường quanh co, không thể thấy trước được. Những nẻo đường mà một bà mẹ đã đạt độ cao tinh thần như mẹ Maria cũng sẽ không bao giờ chấp nhận để cho con mình phải đi qua. Liên quan tới sự kiện này, Thánh sử Luca ghi lại hai biến cố vô cùng ý nghĩa. Biến cố thứ nhất chung cho cả ba phúc âm nhất lãm. đó là sự kiện mẹ Maria và anh em bà con của Chúa Giêsu muốn giải thoát người khỏi đám đông dân chúng vây quanh lắng nghe người giảng dạy. Và biến cố thứ hai chỉ có trong Phúc Âm Thánh Luca. Đó là sự kiện một phụ nữ chúc tụng cung lòng đã cưu mang Chúa và vú đã cho người bú. Thánh sử Luca viết trong trình thuật các thân nhân Chúa Giêsu đi bắt người như sau. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Người đáp lại, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong cả hai biến cố, Chúa Giêsu đều nêu bật thái độ tách rời khỏi các liên hệ bà con ruột thịt, đóng khung người trong cái luận lý độc quyền hay thắng thế của thịt xác và máu mủ. Trái lại, Chúa Giêsu đề cao một hình thức bà con thân thuộc mới, trong đó yếu tố liên kết mọi người với nhau là thái độ ngoan ngoãn lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Chắc chắn đây không phải là việc khước từ vai trò của mẹ Maria trong cuộc sống của Chúa, mà là việc ca ngợi lòng tin của mẹ, và là lời mời gọi ngày càng đào sâu lòng tin đó hơn. Không có hạn chế nào đối với lòng tin của bất cứ ai, kể cả đối với lòng tin của Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Thập giá sẽ còn đòi hỏi nơi mẹ nhiều hơn nữa, đòi hỏi nơi mẹ một lòng tin sâu đậm và anh hùng hơn nữa. Những mâu thuẫn mà mẹ đã chúc tụng trong bài Thánh ca Magnificat, và chúng thử thách cả lòng tin mạnh mẽ nhất, không chỉ có giá trị trong lúc niềm vui của mẹ bùng nổ trong lời ca tiếng hát, nhưng cũng có giá trị trong mọi lúc suốt cả cuộc đời mẹ, và đối với cuộc đời của con mẹ nữa. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa Kitô đã chiếm hữu được vương quyền của người, chỉ khi để cho mình bị đóng đanh treo trên thập giá. Nhưng thật không dễ dàng chấp nhận được các mâu thuẫn đó, nhất là khi chúng đụng chạm đến thân xác và cuộc sống của chính chúng ta. Cả mẹ Maria cũng đã phải khó nhọc để sống chiều kích thần học dằn vặt trong lòng tin của mình. Lòng tin mà mẹ đã diễn tả ra một cách tuyệt vời trong bài Thánh ca Magnificat. Thánh sử Gioan hoàn toàn xác nhận sứ điệp của Thánh sử Luca liên quan tới lòng tin của Đức Maria. Dù có giải thích trình thuật tiệc cưới Cana thế nào đi nữa, chắc chắn toàn trình thuật đều dựa trên lòng tin của mẹ Maria. Bên ngoài lời khẩn cầu của lòng tin đó, lời mẹ nói với Chúa Giêsu liên quan tới tình trạng bối rối của gia chủ không có ý nghĩa, họ hết rượu rồi. Trong một cách này hay một cách khác, nó là nỗ lực lôi kéo Chúa Giêsu vào cuộc để người giải quyết vấn đề cho gia chủ. Đặc biệt các lời mẹ Maria nói với gia nhân diễn tả lòng tin và sự tín thác sâu đậm của mẹ. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Mẹ tin chắc Chúa Giêsu sẽ làm một cử chỉ hay nói một lời nào đó để thay đổi tình hình khó khăn này. Và tuy trả lời mẹ là, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con, Chúa Giêsu đã nghe lời mẹ khẩn nài, làm phép lạ, hóa nước thành rượu hảo hạng, để cứu vãn danh dự cho đôi tân hôn, cho hai họ, và gia tăng niềm vui của tất cả mọi khách dự tiệc cưới. Trong 3 năm Chúa Giêsu rong ruổi trên con đường rao giảng tin mừng cứu độ, mẹ Maria chắc chắn đã theo dõi mọi sinh hoạt của con yêu, trong tâm tình kết hiệp và lời cầu nguyện, qua những tin tức nhận được từ đoàn tông đồ, từ các môn đệ, bà con xa gần và những người đã có dịp tiếp xúc với Chúa Giêsu, lắng nghe người giảng dạy, chứng kiến các phép lạ người làm, những thành công cũng như thất bại, khó khăn, bị phản đối, hất hồi, bị xua đuổi, chống đối và mưu sát. Biến cố Chúa Giêsu bị chính những người đồng hương tại Nazareth phản đối khi người giảng dạy trong hội đường ngày Sa-bát, chắc hẳn đã khiến cho mẹ Maria cảm nghiệm được tất cả nỗi đớn đau cay đắng, sự thất bại của Chúa Giêsu và cũng là của mẹ. Thánh sử Luca ghi lại các phản ứng của dân làng Nazareth như sau. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi để xô người xuống vực. những người băng qua giữa họ mà đi. Trong cuộc khổ nạn, mẹ Maria đã đi theo Chúa Giêsu lên cho tới núi Sọ và đứng dưới thập giá chứng kiến mọi khổ đau của con cho đến lúc Chúa Giêsu tắt thở. Chưa bao giờ lòng tin của mẹ đã bị thử thách nặng nề như trong cuộc khổ nạn của Chúa. Nhưng cũng chưa bao giờ mẹ chứng tỏ cho thấy lòng tin tinh tuyền, anh hùng, sâu đậm và mạnh mẽ đến như vậy. Chính trong lúc mẹ chứng tỏ lòng tin vững mạnh ấy, Chúa Giêsu đã giao phó cho mẹ sứ mệnh là mẹ giáo hội khi chăn trối Thánh Gioan cho mẹ, và trao ban mẹ cho giáo hội khi chăn trối mẹ cho Thánh Gioan. Chức làm mẹ giáo hội của Đức Maria và chức làm con mẹ của từng Kitô hữu nảy sinh dưới chân thập giá Chúa, trong máu và nước mắt của Chúa Giêsu và của mẹ Maria. Trong phúc âm Thánh Gioan, lòng tin của mẹ Maria nổi bật lên trong hai cách thức. Thứ nhất, bởi vì chỉ có Thánh Gioan ghi nhận sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá Chúa, nơi lòng tin của mẹ và của các môn đệ Chúa bị thử thách cam go nhất. Thứ hai, bởi vì các lời Chúa Giêsu trăn trối Thánh Gioan, tức toàn thể giáo hội cho mẹ, thưa bà, này là con bà, có nghĩa và diễn tả chức làm mẹ thiêng liêng đại đồng của Đức Maria, thì ở đây mẹ Maria cũng được mời gọi mở rộng chân trời lòng tin quảng đại của mẹ cho mọi con cái toàn giáo hội và toàn thế giới. Nghĩa là qua lời trăn trối Thánh Gioan cho mẹ, Chúa Giêsu mời gọi mẹ để cho lòng tin gương mẫu của mẹ vượt xa hơn con người của con mẹ, giờ đây xem ra là kẻ bại trận, nhưng thật ra là đấng chiến thắng đích thực duy nhất. Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu mời gọi mẹ Maria rộng mở con tim cho toàn thế giới và toàn nhân loại trong niềm tin tưởng nơi các lời trăn trối của người. Chức làm mẹ đại đồng của Đức Maria và chức làm con mẹ của từng người trong chúng ta bắt nguồn và nảy sinh từ lòng tin hoàn toàn của mẹ nơi các lời trăn trối đó của Chúa Giêsu. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ Maria đã nêu gương sống lòng tin trọn vẹn, một lòng tin vô điều kiện, không đòi hỏi chứng cớ và các lời biện minh giải thích, một lòng tin tinh tuyền và tín thác vô biên. Và lòng tin ấy của mẹ được tóm gọn trong hai tiếng Fiat, xin vâng, và trở thành hiến tế tình yêu.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, năm 1985, khi đến đặt vòng hoa tại một đài kỷ niệm các chiến sĩ Đức bỏ mình trong trận Thế chiến thứ hai, cố Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan có kể một câu chuyện Giáng sinh như sau. Người ta có thể nhìn thấy hy vọng lóe lên ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất của chiến tranh. Tôi nhớ đến câu chuyện của một người mẹ và một đứa con trai nhỏ sống trong một căn nhà tồi tàn giữa rừng trong thời chiến tranh. Một ngày nọ, một cuộc đụng độ giữa quân đồng minh và Đức Quốc xã diễn ra không xa khu rừng ấy. Sau một hồi giao chiến, ba người lính Mỹ lạc mất đồng đội của mình và rơi vào giữa vùng kiểm soát của Đức Quốc xã. Trong ba người lính trẻ, có một người bị thương run lập cập vì lạnh. Họ rón rén đến bên cửa nhà của người đàn bà. Mặc dù biết rằng cho kẻ thù tá túc là một tội đáng giết, nhưng người đàn bà vẫn mở cửa cho ba người lính Mỹ và vội vàng dọn thức ăn cho họ. Đó là phần thức ăn cuối cùng của bà và cậu con trai nhỏ. Nhưng cũng vừa lúc người đàn bà dọn thức ăn lên bàn, thì họ lại nghe có tiếng gõ. Lần này, bà thấy bốn người lính Đức đứng trước cửa nhà. Sợ hãi, nhưng người đàn bà ra lệnh một cách cương quyết, yêu cầu mấy người đừng có chém giết trong nhà tôi. Nói xong, bà mở cửa cho mấy người lính Đức vào.
Những người lính Đức ngoan ngoãn bỏ súng xuống và ngồi vào bàn ăn bên cạnh những người lính Mỹ. Một người lính Đức trước kia là sinh viên y khoa đã băng bó vết thương cho người lính Mỹ. Cậu con trai nhỏ của người đàn bà sau này đã ghi lại giây phút gặp gỡ cảm động ấy như sau. Khi mẹ tôi vừa bắt đầu đọc kinh trước bữa ăn, tôi thấy nước mắt người chảy ràn rụa trên gò má. Liếc nhìn những người lính, tôi thấy nước mắt cũng bắt đầu trào ra trên gương mặt của họ. Cố Tổng thống Reagan kể tiếp, đêm đó, mặc dù tiếng súng vẫn còn gầm thét trên khắp thế giới, ba người lính Mỹ và bốn người lính Đức đã ký kết cuộc ngưng chiến cho riêng họ. Ngày hôm sau, những người lính Đức đã chỉ đường cho những người lính Mỹ trở về đơn vị của họ. Họ chia tay nhau bằng những cái siết tay tưởng chừng như không bao giờ dứt. Đó là ngày Giáng sinh năm 1944. Các bạn thân mến, trước nón cỏ của Hài Nhi Giê-xu, chúng ta tiếp tục chiêm ngắm màu nhiệm Giáng sinh. Không có màu nhiệm nào của Thiên Chúa mà không gắn liền với cuộc sống con người. Sự kiện nuôi hai sinh hạ như một con người thấm nhập một cách sâu đậm vào cuộc sống con người. Đến nỗi ngày nay, chúng ta có lý để khẳng định rằng lễ Giáng sinh là lễ của gia đình, lễ của hòa bình, lễ của gặp gỡ, lễ của chia sẻ, lễ của tha thứ. Sự kiện ngôi hai sinh hạ như một con người thấm nhập một cách sâu đậm vào cuộc sống con người. Đến nỗi ngày nay, mỗi cử chỉ xây dựng hòa bình, mỗi một cử chỉ trao ban, mỗi một cử chỉ tha thứ, đều là một cử hành Giáng sinh. Ước gì những cử chỉ yêu thương không ngừng được nhân lên để cả cuộc sống của chúng ta trở thành một lễ Giáng sinh bất tận. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ tuyên xưng mầu nhiệm nhập thể làm người của con Chúa trong mùa Giáng sinh, mà biết diễn đạt và sống mầu nhiệm ấy một cách thiết thực qua những gặp gỡ hàng ngày của chúng con.
Sing out, sing out.
Kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.